Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Qua Zalo nghe theo một đối tượng môi giới, Tăng Thị Ngọc Linh, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, mang con sang Trung Quốc bán để lấy 50 triệu đồng.
Nguyên nhân thực trạng tranh chấp khiếu kiện về đất đai phức tạp kéo dài ở nhiều địa phương.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chương trình.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Một ngày sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng cầm súng cướp tiệm vàng Lương Oanh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, đang lẩn trốn tại Hải Phòng. 16 giờ 45 phút ngày 9 tháng 10, Công an thị xã Đông Triều và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được đối tượng Đinh Thanh Tùng, sinh năm 1989, ở khu phố số 2 An Đà, phường Đăng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đang lẩn trốn tại xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, cùng với khẩu súng. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10, một thanh niên đi xe máy Yamaha Exciter, không biển số, đeo khẩu trang bịt mặt, mang một ba lô đi vào cửa hàng kinh doanh vàng Lương Oanh, số 138, khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Năm thanh niên bất ngờ rút súng ngắn đe dọa, khống chế nhân viên bán hàng, yêu cầu đưa 200 triệu đồng vào chiếc ba lô mang theo. Lấy được tiền, đối tượng đi ra ngoài, lên một xe máy Exciter định bỏ chạy thì va vào một xe ô tô bán tải nên ngã văng ba lô đựng tiền và súng ra ngoài. Ngay sau đó, đối tượng vùng dậy nhặt súng và lên xe máy bỏ chạy về hướng thành phố Hạ Long, bỏ lại chiếc ba lô cùng số tiền đã cướp được. Nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị xã Đông Triều tới hiện trường cùng chủ tiệm vàng thu gom khoảng 200 triệu đồng vung vãi trên đường, thu giữ chiếc ba lô bên trong có 4 viên đạn, 2 con dao, 1 điện thoại. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra.
Thông tin ban đầu, tại khu vực biên giới thuộc thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an đã phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh này mới phát hiện ngăn chặn Tăng Thị Ngọc Linh, sinh năm 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, mang con sang Trung Quốc bán. Tại cơ quan điều tra, Linh khai sinh con được một tháng, hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi con. Linh nảy sinh ý định cho con làm con nuôi. Qua Zalo, nghe theo một đối tượng môi giới, Linh mang con sang Trung Quốc bán để lấy 50 triệu đồng. Linh cùng Nguyễn Thị Sàng, sinh năm 1968, trú tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, bế em bé vượt đường mòn sang Trung Quốc thì bị phát hiện bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tăng Thị Ngọc Linh và Nguyễn Thị Sàng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, khiếu nại tố cáo và tranh chấp đất đai có xu hướng ngày càng tăng cả về số lượng và tính phức tạp. Nguyên nhân của thực trạng đó được xác định là chính từ những bất hợp lý và thiếu đồng bộ của hệ thống chính sách pháp luật về đất đai, từ những xung đột gay gắt về lợi ích kinh tế. Phóng viên Sĩ Lý đề cập nội dung này trong bài viết ngay sau đây.
Không khác nhiều năm trước, số đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai tiếp tục chiếm đa số trong tổng số đơn khiếu nại 67,7%, tăng 5,9% so với năm 2018, tập trung vào các vấn đề như thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khiếu nại, tranh chấp đất đai có nguồn gốc là đất do nông lâm trường quản lý, liên quan đến sử dụng đất an ninh quốc phòng, việc chuyển đổi mô hình chợ truyền thống, khiếu kiện, tranh chấp tại các dự án bất động sản, thu phí tại các trạm BOT. Phân tích nguyên nhân của tình hình khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, nhiều chuyên gia cho rằng quy định pháp luật về đất đai còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Ông Phạm Quang Tú, chuyên gia Oxfam Việt Nam nêu thực tế, pháp luật về đất đai mâu thuẫn với hàng loạt văn bản luật khác như luật quy hoạch, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật đấu thầu. Hiện có 10 vùng chính sách quy định của luật đất đai 2013 không còn phù hợp, đặc biệt là quy định về thu hồi bồi thường hỗ trợ người dân khi thu hồi đất.
Có khoảng đến 9 đến 10 cái vùng chính sách mà luật đất đai năm 2013 cũng không có thể không còn phù hợp nữa. Nó bao gồm cả từ cái việc là quy hoạch sử dụng đất như thế nào, đến vấn đề về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đến cái việc định giá đất, và đặc biệt là vấn đề về thu hồi, bồi thường, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đai.
Mặc dù các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng có lợi cho người có đất bị thu hồi, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết được các trường hợp mới, nhưng lại phát sinh các trường hợp bị thu hồi từ những năm trước, so bì, phát sinh khiếu nại tố cáo. Việc thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án có mục đích thương mại do có sự chênh lệch địa tô, nên mặc dù vụ việc đã được giải quyết theo pháp luật, nhưng công dân không nhất trí, tiếp tục khiếu nại tố cáo kéo dài với thái độ gay gắt, bức xúc. Gia đình bà Nguyễn Thị Thành ở quận Cầu Giấy, Hà Nội bị thu hồi đất để thực hiện dự án tổ hợp nhà ở cao cấp văn phòng kết hợp trung tâm thương mại. Bà Thành nêu ý kiến.
Đền bù này chưa thỏa đáng, dồn ép. Mà cái đền bù thì rất là ít, tiền đền bù cho dân là rất là ít, nhưng mà bán nhà cho dân thì quá đắt. Mà dân bây giờ là mất đất mà lên trên tầng cao ở, coi như là đời sống kinh tế gia đình nào cũng gặp khó khăn.
Trước thực trạng khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai ngày càng phức tạp, luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư Hà Nội phân tích.
Dân sẽ không bao giờ chấp nhận đồng thuận khi đất của họ đưa ra bị thu hồi, rồi đến một sau khi dự án xong, họ là phải bỏ rất nhiều tiền gấp 5, gấp 10, thậm chí là gấp hàng trăm lần để lại được có chính chỗ ngồi trên mảnh đất của mình với một mục đích là kinh doanh và phải lột tô lột thuế cho chính chủ cái trung tâm thương mại đó.
Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ ra một số bất cập khác của hệ thống pháp luật về đất đai như không quy định cụ thể về thời điểm định giá đất, tài sản gắn liền với đất để tính tiền bồi thường. Nhiều quy định thể hiện sự phân biệt về cơ chế tiếp cận đất đai giữa các nhóm đối tượng khác nhau, gây tình trạng lãng phí lợi ích nhóm trong việc thu hồi đất, cấp, giao và cho thuê đất, dẫn đến những tranh chấp khiếu kiện bức xúc của người dân.
Pháp luật đất đai của Việt Nam hiện nay là chúng ta có những cái quy định rất yếu ớt về mặt giá trị đất đai. Nói cách khác, từ cái cách thức định giá cho tới gọi là cái giá trị đó thì được chuyển ra thị trường như thế nào?
Thưa quý vị và các bạn, thực tế vừa nêu cho thấy rõ ràng là những bất cập trong quy định của luật đất đai, nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, đền bù, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tình trạng đơn thư khiếu nại và tranh chấp đất đai kéo dài. Nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác, trong đó có sự buông lỏng quản lý của cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền các cấp. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, một trong những nguyên nhân khiến đơn thư khiếu nại tố cáo về tranh chấp đất đai kéo dài phức tạp là do có lỗ hổng pháp lý và chính từ cơ quan thực thi. Từ hệ quả lơi lỏng trong công tác quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, sự thiếu trách nhiệm không công tâm, khách quan của một bộ phận cán bộ công chức và người đứng đầu trong quá trình thực thi công vụ. Vì thế mới dẫn đến thực trạng một số cá nhân lợi dụng để trục lợi, gây ra lãng phí lớn về tài nguyên, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.
Pháp luật về đất đai quy định, nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng. Tuy nhiên, thực tế thì không ít nơi thu hồi đất của dân mà không chấp hành đúng quy định của nhà nước về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Vi phạm dễ thấy nhất đó là ra thông báo giải phóng mặt bằng nhưng không có quyết định thu hồi đất, không thông báo trước kế hoạch, phương án thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi, cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong khi chưa bố trí nơi tái định cư, quyết định thu hồi đất không đúng thẩm quyền, thu hồi đất để sử dụng vào mục đích trái quy hoạch đã được xét duyệt. Dẫn ra hai ví dụ điển hình, một là việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam ra quyết định thu hồi và cưỡng chế đối với 18 hộ dân ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, giao cho doanh nghiệp xây dựng dự án khu nhà ở Trung Đồng khi chưa có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hai là những sai phạm xảy ra ở Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên gia pháp luật kinh tế đất đai Trần Tuấn Anh cho rằng các cơ quan cá nhân có thẩm quyền ở địa phương đã tùy tiện trong thực hiện pháp luật.
Ở đây rõ ràng là đang có sự buông lỏng quản lý, còn không nói đến cái việc là tiếp tay cho sai phạm. Gần đây nhất, kết luận của thanh tra đã chỉ ra những cái sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm, quy hoạch. Đấy, thế thì rõ ràng ở đây không phải pháp luật là không chặt, Kể cả từ thời điểm năm 93, luật đất đai năm 93 đã có những cái quy định phù hợp với thời điểm hiện thời điểm đấy rồi. 2003 cũng vậy, và luật quy hoạch sau này cũng thế, rồi luật kinh doanh bất động sản ra nữa, thì chúng ta không có lý gì chúng ta nói rằng là không có quy định pháp luật điều chỉnh. Mà ở đây rõ ràng là những con người thực thi pháp luật, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo ở các địa phương đã cố tình bao che dung túng cho sai phạm và không nói đến là cái việc là có hay không có cái việc lợi ích nhóm.
Luật sư Nguyễn Tiến Lập, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng cho rằng, thực tế thì nhiều địa phương đã lợi dụng quy định thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và lợi ích công cộng để thu hồi đất giao cho doanh nghiệp nhằm mục đích kinh doanh.
Không thể có cái mục đích thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội chung chung mà chỉ được là thu hồi đất cho các cái mục đích gọi là công cộng thôi. Mục đích công cộng là gì? Mục đích công cộng là các cái dự án đấy phải cho tất cả người dân đều có quyền hưởng lợi, có quyền sử dụng. Tôi nói ví dụ, thu hồi đất để làm một cái công viên thì cái công viên đấy không được thu tiền để người dân, bởi vì ai cũng phải được tiếp cận được vào cái công viên đó, chứ không phải chỉ cho doanh nghiệp để kinh doanh kiếm lời.
Trong phiên họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định khiếu kiện tranh chấp đất đai ngày càng tăng cả về số vụ và tính chất, không loại trừ bất cập của hệ thống pháp luật, nhưng cơ bản là những thiếu sót trong thực thi pháp luật về đất đai của các cấp chính quyền.
Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương căn cứ thẩm quyền chức năng nhiệm vụ của chúng ta trước hết là phải chấn chỉnh làm đúng quy định của pháp luật. Chỉ riêng mà chúng ta làm đúng pháp luật, chính sách pháp luật về đất đai là đã tốt lắm rồi. Còn những cái bất cập hạn chế chúng ta tiếp tục sửa luật. Như rõ ràng trong này có nhiều cái chúng ta chưa làm đúng chính sách pháp luật. Thì bây giờ cái nào chưa đúng chính sách pháp luật thì từng cấp từng ngành căn cứ chức năng thẩm quyền nhiệm vụ của mình thì chấn chỉnh ngay.
Rõ ràng, tranh chấp, khiếu kiện đất đai phức tạp kéo dài bắt nguồn từ những xung đột, thiếu đồng bộ của hệ thống chính sách pháp luật đất đai, sự buông lỏng quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền. Điều đó còn được thể hiện ở việc chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích của xã hội với lợi ích của những người có đất bị thu hồi. Một sự thật phải thẳng thắn thừa nhận rằng, khi thu hồi đất, giá cả đền bù như thế nào, những vấn đề xã hội nảy sinh sau khi thu hồi đất thường sẽ ra sao lại chưa được chú ý và quan tâm đúng mức, mà chỉ nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc giải phóng mặt bằng để có được dự án. Cùng với đó là các cơ quan công quyền thực thi chính sách pháp luật không nghiêm khi quyết định thu hồi đất không đúng thẩm quyền, thu hồi đất để sử dụng vào mục đích trái quy hoạch đã được xét duyệt, không đúng về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đây là những vấn đề cần sớm phải chấn chỉnh, khắc phục nhằm hạn chế khiếu nại kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực tài nguyên của đất nước.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng với nhan đề Thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng, định hướng và giải pháp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 241 phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Với mục tiêu đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện chủ trương, định hướng của Chính phủ, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan, xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, cũng như thanh toán dịch vụ công nói riêng. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đầu tư hạ tầng, nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích, kết nối với các cơ quan liên quan như thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, điện lực, bảo hiểm xã hội, bệnh viện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong thanh toán đối với dịch vụ công. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành mục tiêu của đề án thì hệ thống ngân hàng, các bộ, ngành liên quan cần phối hợp đưa ra định hướng và giải pháp phù hợp để có kết quả tốt nhất.
Các đơn vị đang thực hiện chi trả thanh toán dịch vụ công qua các ngân hàng đã nghiên cứu và tổng kết từ thực tiễn triển khai và đưa ra những hướng giải quyết cho các vấn đề hiện tại nhằm thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ, tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn lực xã hội, giảm sử dụng tiền mặt theo đề án thanh toán không dùng tiền mặt. Đại diện ngành bảo hiểm, đơn vị chi trả các chế độ cho người dân, Ông Phạm Thanh Du, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề xuất các giải pháp để ngành bảo hiểm chi trả qua hệ thống ngân hàng có hiệu quả hơn. Trong đó, đáng chú ý là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế sử dụng tiền mặt. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặt ra mục tiêu tiến đến chấm dứt hình thức thu tiền điện tại nhà. Do đó, ông Nguyễn Quốc Dũng, trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, thời gian tới, EVN xây dựng chính sách phát triển thanh toán trực tuyến theo từng đối tượng khách hàng, triển khai thanh toán trực tuyến qua web và ứng dụng OTT chăm sóc khách hàng, quảng bá thanh toán qua hệ thống ngân hàng. Đồng thời, để tạo sự hấp dẫn đối với khách hàng, EVN cũng sẽ có những ưu đãi như không thu phí thanh toán tiền điện bằng hình thức trích nợ tự động, bố trí nhân viên hướng dẫn, quảng bá khách hàng sử dụng dịch vụ, đặc biệt ở các huyện nông thôn miền núi chưa có mạng lưới ngân hàng. Bộ Y tế rất quan tâm tới vấn đề thúc đẩy dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Theo thống kê của Bộ Y tế, hàng năm bộ này thu khoảng 100.000 tỷ từ viện phí, phí bảo hiểm y tế. Trong đó, dù tiền thanh toán của bảo hiểm y tế được thực hiện qua ngân hàng, nhưng lượng tiền viện phí trả bằng tiền mặt là rất lớn. Do đó, Bộ Y tế rất muốn cải cách để triển khai mạnh mẽ chủ trương của chính phủ. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế khẳng định, nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, các bệnh viện phải có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trong khi đầu tư của nhà nước cho các bệnh viện rất thấp, không đủ tiền nâng cấp hệ thống. Ông Liên đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Y tế và kiến nghị Chính phủ cho phép gửi tiền viện phí, tiền bảo hiểm y tế vào ngân hàng để các bệnh viện có thể chủ động hơn trong việc thu chi. Đồng thời, các ngân hàng cũng cần đồng bộ hệ thống để người dân thuận tiện hơn trong quá trình thanh toán, bởi người dân không chỉ khám ở một bệnh viện. Là ngân hàng tiên phong trong việc triển khai dịch vụ thanh toán với các công ty cung cấp dịch vụ công, điện, nước, viễn thông, truyền hình, các đơn vị hành chính công, hành chính sự nghiệp, các khách hàng doanh nghiệp đặc thù, Ngân hàng Vietinbank đã và đang tìm các giải pháp có hiệu quả hơn nữa cho hoạt động này. Do đó, bà Trần Thị Hồng Ánh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sản phẩm và Marketing Vietinbank, kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý để các đơn vị có đủ cơ sở hợp tác với ngân hàng trong việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị cung cấp dịch vụ công. Cũng là một trong những ngân hàng đã nỗ lực trong thời gian qua để đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng, ông Nguyễn Việt Hải, trưởng ban nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho rằng, phát triển hệ thống tài khoản cũng như phòng giao dịch trên địa bàn khắp cả nước sẽ góp phần thúc đẩy việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.
Để đẩy mạnh cái thanh toán tiền mặt phải phát triển được cái tài khoản. Thì tất nhiên là trong cái thanh toán tiền mặt nó có rất nhiều cái phương thức khác nhau. Ví dụ như thanh toán về ngân hàng Vietcombank cũng đã thí điểm mô hình, hay Viettel cũng đã thí điểm cái mô hình chuyển tiền không tài khoản. Đối với ngành ngân hàng thì chúng tôi cũng xác định là cái phát triển cái tài khoản đây là một cái tiền đề tiên quyết để có thể đẩy mạnh được cái thanh toán không dùng tiền mặt. Thì đến nay thì chúng tôi cũng đã, ở ngân hàng nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã có hơn 11 triệu cái tài khoản cá nhân và hơn 300.000 cái tài khoản. Và để mà thực hiện được cái cung ứng cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thì chúng tôi rất quan chú trọng đến cái hệ thống kênh. Thì hiện nay thì để mà thanh toán thì chúng tôi đối với hệ thống có thể khách hàng có thể thực hiện thanh toán tại quầy là có hơn 2.300 cái chi nhánh và ở trên khắp toàn quốc và đến phòng giao dịch có thể đến tận các liên xã. Và cái hệ thống cơ sở vật chất là hệ thống chi nhánh phòng giao dịch này thì chúng tôi đã trang bị cái hệ thống cơ sở kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị và các phần mềm có thể đáp ứng được cái dịch vụ đầy đủ được tất cả những cái dịch vụ thanh toán của khách hàng.
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS trong vai trò là trung tâm chuyển mạch quốc gia, cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử cho các ngân hàng, các trung gian thanh toán, các đơn vị hành chính công. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS phân tích các giải pháp thanh toán của dịch vụ công. NAPAS mong muốn chính phủ, các cơ quan chức năng ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ triển khai dịch vụ công cấp 4. Đồng bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin nhằm quản lý dữ liệu tập trung, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho đầu mối phụ trách tại các đơn vị dịch vụ công, đồng thời phối hợp với NAPAS, các ngân hàng và tổ chức tiền gửi thanh toán, tổ chức truyền thống. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ số đang ngày càng được chú trọng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh khẳng định, bên cạnh việc hoàn thiện những sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện có, hầu hết các ngân hàng thương mại cần nghiên cứu để triển khai thêm các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông, bảo đảm an toàn, tiện lợi, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán của khách hàng, hướng tới việc cung cấp dịch vụ tài chính với chi phí rẻ và thân thiện, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp và khách hàng ở khu vực vùng sâu, vùng xa cũng có thể tiếp cận sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng nói chung và dịch vụ thanh toán nói riêng. Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng, trước hết, cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng và tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán. Thêm vào đó là triển khai ứng dụng thêm các hình thức, phương thức thanh toán qua ngân hàng tiên tiến, hiện đại, phù hợp với đặc thù thanh toán của mỗi loại hình dịch vụ công. Mở rộng hợp tác giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ công với các ngân hàng, tổ chức, cung ứng giải pháp thanh toán, đẩy nhanh khả năng kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết những định hướng và giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Về cơ sở pháp lý để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt thì vừa qua thì Ngân hàng Nhà nước theo đề án của Chính phủ đã tập trung và hoàn thiện. Thì chúng tôi đã ban hành 10 thông tư để chỉ đạo cái việc là tăng cường ứng dụng cái thanh toán không dùng tiền mặt cũng như là đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán. Và đặc biệt là gần đây thì Ngân hàng Nhà nước đã ban hành cái bộ tiêu chuẩn về thẻ chip nội địa cho thẻ ATM cũng như là ban hành cái tiêu chuẩn về cơ sở đặc tả kỹ thuật của QR code trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam nhằm đáp ứng các cái yêu cầu về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt cũng như là tăng cường các cái biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Vấn đề thứ hai là cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt thì tiếp tục trong thời gian vừa qua được tập trung chú trọng đầu tư và nâng cao. Và đến cuối tháng 8 năm 2018 thì cái số lượng máy POS thì đã tăng khoảng 23,6% so với cuối năm 2016. Vấn đề thứ ba nữa là hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng thì được quản lý và vận hành một cách thông suốt, ổn định và an toàn. Và số lượng và giá trị giao dịch trong 8 tháng đầu năm 2018 thì tăng tương ứng là 28,3% và 30,1% so với cùng kỳ năm 2017. Các cái giao dịch thực hiện qua các phương thức thanh toán mới thì tăng trưởng rất mạnh. Cụ thể như là trong 8 tháng đầu năm 2018 thì thanh toán qua Internet là tăng khoảng 48% về số lượng và 27,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Và thanh toán qua điện thoại di động thì tăng khoảng gần 40% và 147% tương ứng về số lượng và giá trị. Và giao dịch trên POS cũng tăng rất mạnh. Và vấn đề thứ năm là thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công thì đã không ngừng được thúc đẩy và mở rộng. Thì vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, và tính đến cuối tháng 8 năm 2018 thì hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng đã kết nối với hệ thống nộp thuế tại 63 kho bạc cấp tỉnh, thành phố.
Để có thể thúc đẩy sự phát triển của việc thanh toán dịch vụ công qua hệ thống ngân hàng thì các ngân hàng nên tiếp tục cập nhật và áp dụng các biện pháp tiên tiến bảo đảm an ninh, an toàn cho các hệ thống thanh toán, các sản phẩm dịch vụ thanh toán, đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt trong dịp lễ Tết qua ATM. Tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng để phòng chống các hành vi gian lận, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ công và người dân về thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng, bao gồm các khoản thuế, các loại hóa đơn định kỳ, điện, nước, học phí và viện phí, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ và vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc thanh toán các dịch vụ công qua ngân hàng. Quá trình thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công mà còn có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng xã hội.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tiếp theo của luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 39. Cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. 1. Thẩm quyền cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi được quy định như sau. A. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi bổ sung. B. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản này. 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi được cấp lại trong trường hợp sau đây. A. Bị mất, hư hỏng. B. Thay đổi thông tin về tổ chức cá nhân trong giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi bị thu hồi trong trường hợp sau đây. A. Bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. B. Cơ sở không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này. C. Cơ sở có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. 4. Chính phủ quy định hồ sơ trình tự thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, thương mại. Điều 40. Điều kiện mua bán thức ăn chăn nuôi. A. Có trang thiết bị, dụng cụ để đảm bảo thức ăn chăn nuôi theo hướng dẫn của tổ chức cá nhân sản xuất cung cấp. B. Nơi bày bán, kho chứa thức ăn chăn nuôi phải tách biệt hoặc không bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại khác. 3. Có biện pháp phòng chống vi sinh vật gây hại.
Điều 41. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. 1. Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại khoản 4, điều 43 của luật này. 2. Tổ chức cá nhân nhập khẩu thức ăn chăn nuôi phải có hoặc thuê kho bảo quản thức ăn chăn nuôi đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và khuyến cáo của tổ chức cá nhân cung cấp. 3. Tổ chức cá nhân chỉ được nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đã được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trường hợp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm, nuôi thích nghi, nghiên cứu, làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm hoặc để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép. 4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét quyết định kiểm tra văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức thực thi, điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, phòng thử nghiệm tại nước xuất khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong trường hợp sau đây. A. Đánh giá để thừa nhận lẫn nhau. B. Phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh của thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam. Điều 42. Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi. 1. Hồ sơ chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo yêu cầu của tổ chức cá nhân, nước nhập khẩu và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. 2. Việc xuất khẩu thức ăn chăn nuôi phải tuân thủ quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 43. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi. 1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi phải tuân thủ quy định của luật này, luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi thương mại sản xuất và lưu hành trong nước bao gồm: A. Việc thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy nếu có. B. Việc thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi. C. Việc thực hiện ghi nhãn sản phẩm thức ăn chăn nuôi. D. Lấy mẫu thức ăn chăn nuôi để kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trong đó tập trung kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu an toàn, chỉ tiêu chất chính trong thức ăn chăn nuôi. 3. Nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng, thức ăn truyền thống, bao gồm lấy mẫu thức ăn chăn nuôi để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn, quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 4. Nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu bao gồm: A. Kiểm tra hồ sơ nhập khẩu. B. Kiểm tra thực tế về số lượng, khối lượng, quy cách bao gói, ghi nhãn, hạn sử dụng, xuất xứ và các chỉ tiêu cảm quan khác của sản phẩm. C. Lấy mẫu thức ăn chăn nuôi để thử nghiệm đánh giá sự phù hợp về chất lượng và an toàn của sản phẩm. 5. Nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu bao gồm: A. Kiểm tra hồ sơ công bố chất lượng và công bố hợp quy nếu có. B. Kiểm tra thực tế về quy cách bao gói, ghi nhãn, hạn sử dụng, cảm quan về sản phẩm. C. Phân tích chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp hoặc tổ chức cá nhân, nước nhập khẩu. 6. Nội dung kiểm tra nhà nước về thức ăn chăn nuôi xuất khẩu bị triệu hồi hoặc trả về, bao gồm: A. Kiểm tra về nguyên nhân thức ăn chăn nuôi xuất khẩu bị triệu hồi hoặc trả về. B. Kiểm tra thực tế về quy cách bao gói, ghi nhãn, hạn sử dụng, cảm quan về sản phẩm. C. Lấy mẫu thức ăn chăn nuôi để kiểm tra chất lượng và an toàn của sản phẩm. 7. Việc xử lý vi phạm về chất lượng thức ăn chăn nuôi được quy định như sau. A. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi tùy theo mức độ vi phạm chất lượng mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. B. Xử lý thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng theo hình thức cải chính thông tin, tái chế, chuyển đổi mục đích sử dụng, tái xuất, tiêu hủy. 8. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Nguyễn Kim tưng bừng khai trương trung tâm Thái Nguyên tại số 282 Lương Ngọc Quý, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ưu đãi lớn với hàng ngàn sản phẩm giá sốt, giảm giá đến 50%, các sản phẩm đồng giá chỉ từ 10.000 đồng. Chương trình giá sốt khai trương với 150 chiếc điện thoại Itel IT 2150, 2 SIM 2 sóng, giá chỉ 99.000 đồng, tặng 600 hộp bột giặt quai Nhật cho các khách hàng đến tham quan, 100 đồ công điện Sơn Hòa 1.8 với đơn hàng từ 2 triệu đồng trở lên. Giải pháp tài chính hỗ trợ mua sắm ưu việt đã góp 0% từ các ngân hàng BIDV, JCB, Vietcombank, VIB giảm thêm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ phía Nguyễn Kim và các ngân hàng muốn đem lại những tiện ích cho khách hàng mua sắm dễ dàng hơn mà vẫn có thể cân đối được chi tiêu trong gia đình. Đến Nguyễn Kim Thái Nguyên ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi cực lớn nhân dịp khai trương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo Pháp luật VOV1, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.